Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về truyền thông công giáo và thời đại kỹ thuật số. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin hứa sống tin yêu trong tình Chúa muôn đời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị kết án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả vậy, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc đàm thoại với ông Nicodemo trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày về hậu quả của việc chịu tái sinh và không chịu tái sinh bởi thần khí của Thiên Chúa. Những ai chịu sinh lại, nghĩa là được thanh tẩy bởi nước và thần khí, thì được cứu độ. Còn ai không chịu sinh lại, thì bị hư mất, nghĩa là bị luận phạt. Mục đích Chúa Cha sai Chúa Con xuống thế làm người không phải để kết án con người, nhưng là để cứu độ con người. Thiên Chúa bao giờ cũng muốn cứu chúng ta. Ngài ban đủ mọi phương tiện cho chúng ta, để chúng ta sử dụng mà được cứu. Nhưng cứu độ con người thì không phải chỉ từ phía Thiên Chúa, nhưng còn tùy thuộc về phía con người nữa, vì con người có tự do. Để cứu độ con người thì cần phải có sự cộng tác từ phía con người. Một câu chuyện vui kể rằng, khi một trận lũ lụt bất ngờ xảy đến trong vùng, thì có một bà đạo đức đầy lòng tin tưởng vào Chúa đã trèo lên mái nhà và cầu nguyện xin Chúa ra tay cứu bà. Và rồi một chiếc thuyền đi ngang qua. Một vài người kêu bà lên thuyền, nhưng bà cười và từ chối. Không, cảm ơn, tôi tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ ra tay cứu tôi. Sóng nước dâng cao hơn, bà ta trườn lên tận nóc nhà. Rồi một chiếc trực thăng xà xuống cứu bà, nhưng bà vẫn từ chối. Bà cương quyết tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ra tay cứu bà. Và kết quả cuối cùng là bà ta bị chết đuối. Ra trước mặt Chúa, bà ta phàn nàn: Lạy Chúa, con có đức tin mạnh mẽ như thế, thì tại sao Ngài không cứu con? Chúa trả lời, này con còn muốn ta làm gì cho con nữa? Thật sự, ta đã gửi cho con một chiếc tàu và một chiếc trực thăng rồi. Quả thật, nói như Thánh Augustino, Chúa dựng nên con thì không cần có con, nhưng cứu độ con thì cần con đáp lời. Chúa đã ban cho ta mọi phương tiện để được cứu độ, nhưng vấn đề là chúng ta có chịu cộng tác với ơn Chúa và sử dụng các phương tiện Chúa trao hay không? Bao ơn lành, bao sự linh hứng trong các thánh lễ, trong các bí tích Chúa đã trao cho hội thánh, liệu ta biết quý trọng mà đón nhận? Chúa Giêsu ví Ngài là ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, Nhật Nguyệt Tuy Minh, Nang Chiếu Phúc Bồn Chi Hạ, nghĩa là mặt trời mặt trăng tuy có chiếu sáng, nhưng không thể chiếu vào lòng chiếc chậu đã lật úp. Ánh sáng của mặt trời cũng như ánh sáng của Chúa Giêsu, tuy sáng và có đó, nhưng nếu người ta không chịu tiếp nhận thì cũng vô phương. Nó cũng giống như ánh sáng chiếu vào một chiếc chậu lật úp mà thôi. Ơn cứu độ của Thiên Chúa qua bí tích thanh tẩy cũng như các bí tích khác là đáng quý vô cùng. Nhưng người ta từ chối hay lơ là lãnh nhận thì nó cũng đành trở nên vô ích và phí phạm mà thôi. Giả sử một người cha có đứa con bị bệnh nặng. Người cha ấy đã lao động vất vả kiếm tiền để mua cho người con một chén thuốc quý giá có thể cứu được người con ấy. Nhưng khi người cha đó đem chén thuốc quý đến cho người con uống, thì người con đó đã khinh chê, đem đổ bỏ chén thuốc đó đi. Thì thử hỏi phí phạm và bất hiếu đến giường nào? Lạy Chúa đã chịu hy sinh đau khổ để cứu độ chúng con và ban cho chúng con các bí tích như những phương dược chữa lành chúng con. Xin cho chúng con đừng dại khờ phí phạm và phụ ơn tình Chúa, nhưng luôn biết siêng năng lãnh nhận và sống tâm tình tri ân Chúa. Amen.
Một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin hứa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị đào tạo thuộc các dòng tu. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu trước tiên hãy trở thành những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 4 vừa qua dành cho 1.300 vị đặc trách đào tạo trong các dòng tu và tu đoàn từ các nơi về Roma tham dự hội nghị quốc tế từ ngày 7 đến 11 tháng 4 vừa qua do Bộ các dòng tu tổ chức về chủ đề sống trong Chúa Kitô theo hình thức cuộc sống tin mừng. Tham dự hội nghị có một số nữ tu người Việt thuộc các dòng như dòng Thánh Phaolô Thành Trạc, dòng Con Đức Bà Phù Hộ, dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng thiếu ơn gọi ở nhiều nơi và Ngài nói: "Tôi xác tín rằng không có cuộc khủng hoảng ơn gọi tại những nơi có những tu sĩ có khả năng thông truyền vẻ đẹp của đời thánh hiến bằng chính chứng tá của mình. Anh chị em được kêu gọi thi hành sứ vụ đó. Anh chị em không phải chỉ là thầy dạy, nhưng nhất là anh chị em là những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô trong đoàn sủng của anh chị em. Từ đó, anh chị em cũng phải quan tâm đến sự huấn luyện chính bản thân mình, đi từ tình bạn mật thiết với thầy duy nhất của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu, hãy có một trong các phẩm tính, đó là một trái tim quảng đại đối với người trẻ, để hình thành nơi họ những trái tim quảng đại, có khả năng đón nhận mọi người, những trái tim đầy lòng từ bi thương xót, đầy dịu dàng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em không những là bạn hữu và là người đồng hành trong đời sống thánh hiến với những người được ủy thác cho anh chị em, nhưng còn là người cha, người mẹ đích thực của họ, có khả năng yêu thương và trao ban cho họ những điều lớn lao nhất. Điều này có được chỉ có thể nhờ tình yêu của người cha, người mẹ. Rồi Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, là nhà đào tạo, thật là điều tốt lành, vì đó là một đặc ân được tham dự vào hoạt động của Chúa Cha, đấng hình thành trái tim của Chúa Con nơi những người mà Chúa Thánh Linh kêu gọi. Đôi khi người ta cảm thấy việc phục vụ này như một gánh nặng, như thể người ta lấy mất của chúng ta một cái gì quan trọng hơn. Nhưng cảm tưởng như thế là một sự đánh lừa, một cám dỗ. Sứ vụ là điều quan trọng, nhưng huấn luyện để thi hành sứ vụ, để hăng say loan báo ra đi khắp nơi, nơi mỗi môi trường ngoại biên, để nói với mọi người về tình thương của Chúa Giêsu Kitô, nhất là với những người ở xa, nói về tình thương của Chúa với những người bé mọn và nghèo hèn, và để được họ loan báo tin mừng cho, đó cũng là điều quan trọng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bênh vực người nghèo tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước giàu đừng nghĩ rằng để cho người nghèo được hưởng những mảnh bánh vụn rơi từ bàn ăn của mình là đủ rồi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu kỳ 7 nhóm tại thành phố Panama trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 4 vừa qua với sự tham dự của 37 vị nguyên thủ quốc gia. Trong đó, lần đầu tiên có Chủ tịch Raúl Castro của Cuba, và ông đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên đọc tại hội nghị. Qua đó, Ngài cầu xin Thiên Chúa cho hội nghị, nhờ sự chia sẻ các giá trị chung, đạt tới những quyết tâm cộng tác trong lĩnh vực quốc gia hoặc miền, đương đầu thực tế với các vấn đề và truyền đạt niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hoàn toàn đồng ý với chủ đề hội nghị thượng đỉnh là thịnh vượng trong công bằng, thách đố cộng tác tại Mỹ Châu. Ngài viết, tôi xác tín rằng, sự chênh lệch, phân phối bất công sự giàu sang và tài nguyên chính là nguồn mạch gây ra những xung đột và bạo lực nơi các dân tộc, vì nó giả thiết rằng, sự tiến bộ của một số người được kiến tạo bằng sự nhất thiết hy sinh của những người khác, và để có thể sống xứng đáng thì phải chiến đấu chống lại người khác. Sự sung túc đạt được như thế là điều bất công từ cội rễ và xúc phạm đến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thách đố lớn trên thế giới ngày nay là hoàn cầu hóa tình liên đới và tình huynh đệ, thay vì thứ hoàn cầu hóa sự kỳ thị và dửng dưng, và bao lâu người ta chưa đạt tới một sự phân phối đồng đều các tài nguyên phong phú, thì sẽ không giải quyết được những tai ương trong xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha ghi nhận, trong những năm gần đây, nhiều nước đạt được sự tiến bộ kinh tế mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều nước khác ở trong tình trạng nghèo đói. Hơn nữa, trong các nước đang lên, đa số dân không được hưởng sự tiến bộ kinh tế chung, và thường thường hố chia cách giữa người nghèo và người giàu trở nên sâu rộng hơn. Ngài phê bình lý thuyết sai lầm gọi là những giọt nước rơi và sự tràn ra thuận lợi, nghĩa là hy vọng những người nghèo nhặt được những mẩu bánh vụn rơi từ bàn ăn của người giàu. Đó là điều sai lầm. cần có những hoạt động trực tiếp bênh vực những người kém may mắn nhất, quan tâm tới những người bé bỏng nhất trong một gia đình, phải là ưu tiên của các chính quyền. Giáo hội luôn bảo vệ sự thăng tiến con người cụ thể, chăm sóc các nhu cầu của họ và giúp họ cơ hội phát triển. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến vấn đề di cư. Sự chênh lệch quá lớn về cơ hội giữa một số nước khiến cho nhiều người buộc lòng phải rời bỏ quê hương gia đình của mình, và họ dễ trở thành con mồi cho nạn buôn người và lao động như nô lệ, không được quyền lợi cũng chẳng được công lý. Đó là những tình trạng, trong đó nếu chỉ duy trì luật lệ để bảo vệ quyền căn bản của con người thì không đủ. Trong những tình trạng như vậy, luật lệ mà không có lòng từ bi thương xót thì không đáp ứng công lý.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về truyền thông công giáo và thời đại kỹ thuật số do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, theo hãng tin Zenith ngày 17 tháng 3 vừa qua, sức mạnh đệ nhất đẳng của truyền thông trong giáo hội là lôi cuốn bằng chứng tá bản thân, chứ không phải tuyên truyền tôn giáo. Người công giáo được mời gọi hiện diện giữa các thách đố và vận hội do thời đại kỹ thuật số đem tới, bằng cách làm chứng hơn là oanh kích bằng tín liệu. Đó là các nhận định của Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn của Zenith, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các cộng đoàn sẵn sàng chào đón, một cách cụ thể và thân ái, những người nam nữ đã tìm thấy Chúa Giê-xu qua hệ thống liên mạng hoàn cầu. Nói về các thách đố và mới lạ trong truyền thông đối với giáo hội ngày nay, Đức Tổng Giám mục Celli cho biết như sau. Tôi nghĩ rằng, một trong các thách đố lớn lao mà ta phải giải quyết ngày nay, đặc biệt là sự hiện diện của giáo hội trong bối cảnh do các kỹ thuật mới tạo ra. Chắc chắn, giáo hội lấy chứng tá bản thân làm điểm quy chiếu. Và Đức Giáo hoàng Francisco từng nhắc nhở ta điều đó, giống như các vị tiền nhiệm của Ngài và cả Đức Phaolô thứ sáu nữa. Trong Evangelii Nuntiandi, tức văn kiện nhấn mạnh rằng giáo hội truyền thông bằng lôi cuốn, chứ không bằng tuyên truyền tôn giáo. Do đó, điều quan trọng là, lôi cuốn có nghĩa người khác hiểu được sứ điệp của ta là nhờ chứng tá. Đây là sức mạnh đệ nhất đẳng của truyền thông trong giáo hội. Ngoài ra, chúng ta vẫn sử dụng các phương tiện truyền thống như báo chí, truyền thanh và truyền hình, cho dù không ai chối cãi được rằng, ngày nay, các kỹ thuật mới trong truyền thông đã phát sinh ra điều ta gọi là lục địa kỹ thuật số. Do đó, tôi dám nói rằng đây là một thách đố lớn, nhưng cũng là một vận may lớn. Cũng trong ý hướng đó, Đức Tổng Giám mục Celli chia sẻ về các mạng lưới xã hội như sau. Trong bối cảnh lớn của các mạng lưới xã hội, chúng ta được mời gọi làm chứng cho các giá trị ta vốn tin tưởng. Bởi thế, trong thông điệp đầu tiên nhân ngày truyền thông thế giới, Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng, đừng sợ bước vào các mạng lưới xã hội. Đây không phải là một kêu gọi ngây thơ. Chúng ta biết rõ các rủi ro và nguy hiểm vốn hiện diện trong các mạng lưới xã hội và trên liên mạng. Đức Giáo hoàng Francisco có một kiểu nói rất hay. Ngài nói rằng vấn đề không phải là oanh kích các mạng lưới xã hội bằng các sứ điệp tôn giáo, mà chủ đề sâu xa là làm chứng, là tổng hợp cuộc sống giữa cuộc sống của tôi và tin mừng. Vì, như Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu từng nhắc nhở ta, con người thời nay tin các chứng tá nhiều hơn các thầy dạy. Và nếu họ tin thầy dạy là bởi vì thầy dạy này là một chứng nhân. Các bạn ạ, tôi muốn nói rằng đây là chủ đề ẩn tàng. Chấp nhận thách đố của các kỹ thuật mới, chấp nhận thách đố sẵn sàng hiện diện trong lục địa kỹ thuật số, và tuyên xưng tin mừng vĩ đại, thảy đều đang vang dội khắp lục địa này. Trả lời cho câu hỏi, phải chăng điều quan trọng có phải là các hội đồng giám mục, các giáo phận và các giáo xứ nên có trang mạng được cập nhật hóa hay không? Đức Tổng Giám mục Jelly cho biết. Một lần nữa, tôi tin rằng vấn đề không hẳn là cung cấp tín liệu, mà là làm chứng bằng cuộc sống của ta. Điều bất hạnh là, quả thực, trên thế giới hiện nay, không phải mọi giáo phận đều có trang mạng riêng, huống hồ là các giáo xứ. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng, như tôi đã thưa, ta phải nắm lấy thách đố, lượng giá và đánh giá các vận may đang được đưa tới với ta, có khả năng đối thoại với những người có lẽ chưa bao giờ bước chân vào giáo hội, nhưng đang bước vào các trang mạng. Đức Tổng Giám mục Jelly nói thêm về tình trạng này như sau. Ta phải thừa nhận rằng, đời sống Kitô hữu không thể chỉ được sống trước màn ảnh của một máy vi tính. Cuộc sống Kitô hữu đòi phải sống trong một cộng đoàn, rồi tôi mới có thể gặp gỡ Chúa Kitô nhờ sự giúp đỡ phong phú và có mục tiêu của một trang mạng. Nhưng chỉ sau khi tôi đã tìm được một cộng đoàn chịu tiếp nhận tôi và giúp tôi khả năng đảm nhiệm cuộc hành trình đức tin cụ thể. Bởi thế, theo quan điểm của tôi chào đón các cố gắng và kế sách nhằm giúp giáo hội hiện diện bằng các trang mạng vui tươi, dễ mến và đầy khích lệ. Những trang mạng mời gọi người ta suy tư, giúp con người nam nữ ngày nay gặp gỡ Chúa Giê-xu và biết người nhiều hơn. Tuy nhiên, sau đó, rất cần có các cộng đồng có khả năng tiếp đón, một cách cụ thể và thân ái, những người nam nữ đã từng gặp Chúa Giê-xu trên liên mạng. Được hỏi làm sao để những người làm việc trong ngành thông tin luôn vô tư nhưng không dửng dưng? Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội trả lời rằng, chúng ta được mời gọi trở nên đầy tớ của sự thật. Tôi nghĩ tới lời lẽ tươi đẹp của Đức Benedicto thứ 16, khi Ngài nói rằng, truyền thông của chúng ta phải phục vụ sự thật về con người. Báo chí, mọi phương tiện truyền thông của ta phải là khí cụ của sự thật về con người. Đó là một thách đố lớn lao, vì rõ ràng ta sẽ gặp rủi ro. Nếu tiêu chuẩn là lợi lộc bản thân hay thành quả kinh tế nào đó, thì kết cục ta sẽ không tôn trọng con người. Thay vào đó, ở đây, thông tin của ta, truyền thông của ta, và do đó, tôi thích nói tới truyền thông hơn là thông tin. Truyền thông của ta phải thực sự tập trung vào con người và luôn nói sự thật về con người. Trong bối cảnh ngày nay, là bảo vệ con người và đem lại cho con người cơ hội và vận may để họ lớn lên hồng thể hiện đầy đủ ơn gọi của họ. Khi được hỏi Ngài nhận xét thế nào về công việc của hãng tin Zenith, Đức Tổng Giám mục Jelly cho biết, tôi luôn biết ơn những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông có khả năng chuyên nghiệp. Ở đây, tôi cũng xin nói rằng ngày nay đang có thách đố lớn, và trong bối cảnh ngày nay, đó là nhận lãnh việc phục vụ sự thật này, việc phục vụ Chúa Giê-xu Ki-tô này. Và tôi luôn nhớ điều Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với các nhà báo. Chúng ta phải là các đầy tớ của chân, thiện, mỹ. Nhờ ba ý niệm trên, nhờ ba thực tại trên, những gì đẹp, thật và tốt đều gặp nhau trong một hợp nhất sâu xa. Tôi tin rằng, vì con người thời nay, truyền thông của ta phải phục vụ cả ba thực tại ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày cuộc phỏng vấn của hãng tin Zenit với Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, xoay quanh đề tài Truyền thông Công giáo và Thời đại Kỹ thuật số. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Tư Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Mỗi một trẻ em bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi, phải sống ăn mày trên đường phố và với mọi loại phương thế, không được đi học, không được săn sóc sức khỏe, là một tiếng kêu lên Thiên Chúa và tố cáo hệ thống mà người lớn chúng ta đã xây dựng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, qua loạt bài giáo lý suy tư về gia đình, chúng ta đã khẳng định rằng trẻ em là hoa trái đẹp nhất của phước lành Thiên Chúa tạo hóa đã ban cho người nam và người nữ. Nhưng hôm nay, rất tiếc chúng ta phải đề cập đến các lịch sử của khổ nạn mà nhiều trẻ em phải sống. Biết bao nhiêu trẻ em ngay từ đầu đã bị khước từ, bỏ rơi, ăn cắp tuổi thơ và tương lai. Có người như để tự biện minh lại còn dám nói rằng cho chúng chào đời là một sai lầm. Thật đáng xấu hổ. Chúng ta đừng đổ trên các trẻ em các lỗi lầm của chúng ta. Các trẻ em không bao giờ là một sai lầm. Cái đói khát của các trẻ em không phải là một sai lầm, cũng như sự nghèo túng, giòn mỏng, bị bỏ rơi của các em không phải là một sai lầm. Lại càng không phải là một sai lầm sự ngu dốt hay bất lực của các em. Nếu có, thì đó lại càng là các lý do khiến cho chúng ta phải yêu thương các em với nhiều lòng quảng đại hơn. Chúng ta làm gì với các lời tuyên bố long trọng về quyền của con người và quyền của các trẻ em nếu sau đó chúng ta trừng phạt chúng vì các sai lầm của người lớn? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là của các chính quyền và giới lãnh đạo xã hội như sau. Những người có nhiệm vụ cai trị, giáo dục, nhưng tôi nói rằng tất cả mọi người lớn chúng ta đều có trách nhiệm đối với các trẻ em và mỗi người phải làm tất cả những gì có thể để thay đổi tình trạng này. Bởi vì mỗi một trẻ em bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi, phải sống ăn mày trên đường phố và với mọi loại phương thế, không được đi học, không được săn sóc sức khỏe, là một tiếng kêu lên Thiên Chúa và tố cáo hệ thống mà người lớn chúng ta đã xây dựng. Và rất tiếc các trẻ em này là mồi của các kẻ tội phạm khai thác bóc lột các em cho các vụ buôn bán và thương mại bất xứng hay huấn luyện các em cho chiến tranh và bạo lực. Nhưng cả trong các nước giàu cũng có biết bao nhiêu trẻ em phải sống các thảm cảnh ghi đậm dấu vết trên các em một cách nặng nề vì các cuộc khủng hoảng gia đình, vì các trống rỗng giáo dục và các điều kiện sống nhiều khi vô nhân. Trong mọi trường hợp, đó là các tuổi thơ bị xúc phạm trên thân xác và trong tâm hồn. Nhưng không có trẻ em nào bị Thiên Chúa Cha trên trời quên lãng. Không có giọt lệ nào của các em bị mất đi. Cũng như không có trách nhiệm nào, trách nhiệm xã hội của con người, của từng người trong chúng ta và của các dân nước bị mất đi. Có một lần, Chúa Giê-xu đã quở trách các môn đệ bởi vì các ông đuổi các trẻ em được cha mẹ chúng mang tới cho Ngài, để Ngài chúc lành cho chúng. Trình thuật phúc âm thật cảm động. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi đó. Matthew chương 19, câu 13 đến câu 15. Thật đẹp biết bao sự tin tưởng này của các cha mẹ và câu trả lời của Chúa Giêsu. Tôi ước mong cho trang phúc âm này trở thành chuyện bình thường cho tất cả mọi trẻ em biết chừng nào. Có đúng thật là nhờ ơn Chúa, rất thường khi các trẻ em gặp khó khăn trầm trọng, tìm được các cha mẹ phi thường, sẵn sàng với mọi hy sinh và mọi quảng đại. Nhưng không được để cho các cha mẹ này cô đơn một mình lo cho con cái họ. Chúng ta phải đồng hành với sự mệt nhọc của họ và cũng cống hiến cho họ những giờ phút tươi vui, chia sẻ và quên đi ưu phiền, để họ không chỉ bị bận tâm với nhịp sống chữa trị cho con. Trong mọi trường hợp, khi đó là trẻ em, thì không được nghe thấy các công thức bảo vệ loại hợp pháp bản giấy như dù sao đi nữa, chúng tôi không phải là một tổ chức trợ giúp tài chính, hay trong cuộc sống tư, mỗi người tự do làm điều mình muốn, hoặc rất tiếc chúng tôi không thể làm gì được. Đề cập đến các hệ lụy mà trẻ em phải hứng chịu trong cuộc sống, Đức Thánh Cha nói. Rất thường khi các hậu quả của cuộc sống bị xói mòn bởi cảnh công việc làm bấp bênh và đồng lương ít ỏi, bởi các giờ giấc không thể chịu đựng nổi, vì các phương tiện di chuyển không hữu hiệu, cũng rơi trên đầu các trẻ em nữa. Nhưng trẻ em cũng phải trả giá cho các kết hiệp hôn nhân không trưởng thành và các vụ chia lìa vô trách nhiệm. Chúng cũng chịu các hậu quả nền văn hóa của các quyền chủ quan thái quá, và rồi chúng trở thành những đứa con sớm phát triển. Thường khi chúng bị thấm nhiễm bạo lực mà chúng không hủy bỏ được, và dưới mắt người lớn, chúng bị bó buộc phải quen với sự suy đồi ấy. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Cũng như trong quá khứ, cả trong thời đại ngày nay nữa, giáo hội dùng tình mẫu tử phục vụ trẻ em và gia đình chúng. Giáo hội đem đến cho các cha mẹ và trẻ em của thế giới chúng ta phước lành của Thiên Chúa, sự dịu dàng hiền mẫu, lời của trách nghiêm nghị và việc lên án cương quyết. Không được đùa giỡn với các trẻ em. Anh chị em hãy nghĩ xem, sẽ là một xã hội như thế nào khi một xã hội quyết định một lần cho luôn mãi thiết lập nguyên tắc này? Có đúng thật là chúng tôi bất toàn và phạm nhiều lầm lỗi. Nhưng khi đó là vì các trẻ em chào đời, thì không có sự hy sinh nào của người lớn bị coi là quá mắc mỏ hay quá lớn lao, miễn là tránh cho một trẻ em nghĩ rằng nó là một sai lầm, nó không có giá trị gì và bị bỏ rơi cho các vết thương của cuộc sống và chuyên quyền của người lớn. Thật đẹp biết bao một xã hội như thế. Tôi nói với xã hội đó rằng, các lỗi lầm vô số của nó được thứ tha rất nhiều. Thật thế, được thứ tha rất nhiều. Chúa phán xử cuộc sống chúng ta khi nghe điều các thiên thần của các trẻ em tường trình với Ngài. Các thiên thần luôn trông thấy mặt Thiên Chúa Cha trên trời. Chúng ta hãy luôn luôn tự hỏi, các thiên thần của các trẻ em sẽ tường trình những gì về chúng ta với Thiên Chúa. Tiếp đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu như Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Đức, Áo, Ireland, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croatia, từ Phi Châu như Nigeria, từ Á Châu như Nhật Bản và Thái Lan, từ Châu Mỹ Latin như Argentina, Mexico và Brazil. Trong số các đoàn hành hương cũng có thân nhân của hai tân phó tế Việt Nam dòng tên là thầy Giuse Nguyễn Tuân Phục và Tadeo Nguyễn Văn Yên đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ và Canada. Hai thầy mới được Đức Hồng Y James Michael Harvey, Linh Mục trưởng Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, phong chức phó tế, cùng với năm thầy khác và tân Linh Mục Michel Papaluca, tất cả đều thuộc dòng tên. Trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng ở Roma lúc 4 giờ chiều thứ ba mùng 7 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn các bạn trẻ thiện nguyện Giáo phận Dubrovnik Dencracia do Đức Cha Mate Uzini hướng dẫn. Ngài nói, như giáo hội là mẹ an ủi biết bao nhiêu người thiếu thốn cần được trợ giúp, các con cũng hãy xây dựng xã hội nơi các con sinh sống với nhiệt huyết tông đồ và tình huynh đệ. Hãy tìm ra chỗ đứng của các con trong giáo hội và trong xã hội và quảng đại dấn thân trong và ngoài gia đình của các con. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ Tổng giáo phận Milano và giáo phận Cremona, cũng như nhóm tân phó tế dòng tên và các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Ngài khích lệ các vị làm chứng cho Chúa Giêsu và trung thành với giáo hội. Chào đông đảo các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu mong tin mừng phục sinh tiếp tục vang vọng trong con tim từng người, như đã vang vọng trong tim của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Ngài xin Chúa Kitô phục sinh đáp lại các ước vọng hạnh phúc của giới trẻ, an ủi nỗi khổ đau của các bệnh nhân và giúp các đôi tân hôn sống gắn bó với Chúa Kitô và các giáo huấn của Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 8 tháng 4 vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là tình bạn yêu thương, là tình bạn thiện nhân, muốn cộng đồng ta Chúa đã thương. Giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đã sinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn chung chinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình mừng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm 23 tháng Giêng năm 2015, Tòa Thánh đã phổ biến sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49 với tựa đề Tương giao gia đình, nơi ưu việt cho cuộc gặp gỡ trong tình yêu nhưng không. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh, gia đình là nơi đầu tiên ta học biết truyền thông, và Ngài mời gọi trở về với gia đình để học biết truyền thông cách đích thực và nhân bản hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, không có gia đình hoàn hảo, và vì thế đừng sợ những khiếm khuyết trong gia đình, nhưng hãy học đối diện với chúng cách xây dựng. Ngài cũng lưu ý một thế giới truyền thông cần phù hợp với phẩm giá con người và công ích. Trong chương trình Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết, gia đình là đối tượng suy tư sâu sắc của giáo hội và của một tiến trình liên quan đến hai thượng hội đồng. Thượng hội đồng ngoại thường về gia đình gần đây và thượng hội đồng thường kỳ dự kiến vào tháng 10 tới đây. Vì vậy, tôi nghĩ thật là thích hợp để chủ đề của Ngày Truyền thông Thế giới sắp tới có điểm quy chiếu là gia đình. Nói cho cùng, chính là trong bối cảnh của gia đình mà chúng ta lần đầu tiên biết cách giao tiếp. Tập trung vào ngữ cảnh này có thể giúp cho việc truyền thông của chúng ta chân thực và nhân bản hơn, đồng thời giúp chúng ta nhìn gia đình từ một góc độ mới. chúng ta có thể lấy cảm hứng từ đoạn tin mừng thuật lại việc viếng thăm của Đức Mẹ dành cho bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Đoạn đầu tiên này cho chúng ta thấy, truyền thông là một cuộc đàm thoại đan quyện với cử chỉ. Phản ứng đầu tiên trước lời chào của Đức Maria là đứa con nhảy mừng trong bụng bà Elizabeth. Sự vui mừng khi gặp gỡ những người khác là một cái gì đó chúng ta học thậm chí trước khi chào đời. Và theo một nghĩa nhất định là nguyên mẫu và là biểu tượng của mọi hình thức giao tiếp khác. Dạ mẹ đã cưu mang chúng ta là trường học đầu tiên của truyền thông, một nơi để lắng nghe và có những tiếp xúc thể lý khi chúng ta bắt đầu làm quen với thế giới bên ngoài. Từ trong một môi trường được bảo vệ, nơi nhịp tim người mẹ là âm thanh làm ta yên tâm. Cuộc gặp gỡ này giữa hai người dù khác biệt vẫn rất liên quan mật thiết với nhau. Là một cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn, là kinh nghiệm giao tiếp đầu tiên của chúng ta. Đó là một kinh nghiệm mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Vì mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra bởi một người mẹ. Ngay cả sau khi chúng ta đã chào đời, theo một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn đang ở trong dạ mẹ, đó là gia đình. Là nơi bao gồm những con người đa dạng liên quan với nhau. Gia đình là nơi mà chúng ta học cách sống chung với những người khác, bất chấp những khác biệt của chúng ta. Mặc dù có những khác biệt về giới tính và tuổi tác, các thành viên trong gia đình chấp nhận nhau bởi vì có một mối liên hệ giữa họ. Các mối liên hệ này càng rộng rãi, và sự khác biệt về tuổi tác càng lớn, thì môi trường sống của chúng ta càng phong phú. Chính mối quan hệ bắt nguồn từ ngôn ngữ này, đến lượt nó lại làm tăng cường tình thân trong gia đình. Chúng ta không tạo ra ngôn ngữ, chúng ta có thể sử dụng nó bởi vì chúng ta đã nhận được nó. Chính trong gia đình mà chúng ta học cách nói tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ của những người đã đi trước chúng ta. Trong gia đình, chúng ta nhận ra rằng những người khác đã có trước chúng ta, họ đã làm cho chúng ta hiện hữu, và đến lượt mình, chúng ta tạo ra sự sống và làm những gì tốt đẹp. Chúng ta có thể cho vì chúng ta đã được nhận. Vòng đạo lý này đặt trọng tâm nơi khả năng giao tiếp giữa các thành viên của gia đình và với những người khác. Và tổng quát hơn, nó là mô hình cho tất cả các giao tiếp. Kinh nghiệm của mối quan hệ có trước chúng ta này cho phép gia đình trở thành bối cảnh, trong đó hình thức cơ bản nhất của truyền thông là lời cầu nguyện, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Khi cha mẹ đưa trẻ sơ sinh vào giấc ngủ, họ thường ủy thác cho Thiên Chúa, xin Ngài chăm sóc chúng. Khi những đứa trẻ lớn hơn một chút, thì cha mẹ giúp chúng đọc một vài lời cầu nguyện đơn giản cho những người khác. Ví dụ như ông bà, người thân, người bệnh và những ai đang đau khổ, cũng như tất cả những ai đang cần đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Chính trong gia đình mà đa số chúng ta đã học được những chiều kích tôn giáo của truyền thông. Đó là nơi Kitô giáo được thấm nhuần tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và đến lượt mình, chúng ta lại trao ban cho người khác. Trong gia đình, chúng ta học cách chấp nhận và hỗ trợ nhau, học cách phân biệt ý nghĩa của những biểu hiện trên khuôn mặt và những khoảnh khắc của sự im lặng, học cách khóc và cười với những người tuy đã không chọn lựa nhau nhưng rất quan trọng đối với nhau. Điều này giúp chúng ta rất nhiều để có thể hiểu được ý nghĩa của truyền thông như là sự công nhận và kiến tạo sự gần gũi. Khi chúng ta giảm bớt khoảng cách bằng cách gần gũi hơn và chấp nhận nhau hơn, thì chúng ta cảm nhận được lòng biết ơn và niềm vui. Lời chào của Đức Maria và sự khuấy động của con trẻ trong lòng bà Elizabeth là một phước lành cho bà, và được tiếp nối với bài ca Magnificat tuyệt đẹp. Trong đó, Đức Maria ca ngợi kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình và cho dân tộc mình. Một tiếng xin vâng được thốt lên với đức tin thì có thể có những tác dụng vượt ra khỏi chúng ta và vị trí của chúng ta trên thế giới. Ghé thăm là mở cửa, là không còn đóng kín trong thế giới nhỏ bé của chúng ta, nhưng là đi ra ngoài đến với người khác. Vì thế, gia đình cũng trở nên sống động khi nó vươn ra khỏi chính mình. Những gia đình như thế truyền đạt thông điệp của họ về cuộc sống và sự hiệp thông. Họ đang mang lại sự ủi an và hy vọng cho các gia đình mong manh hơn, và do đó xây dựng nên chính giáo hội là gia đình của các gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu sứ điệp về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 49, sẽ được tổ chức vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2015. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn chủ đề này trong mục Nói với gia đình tuần tới. Rất mong sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại thần vinh quang. Alleluia, Alleluia.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thảm họa động đất xảy ra ở Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011, có một câu chuyện xúc động được lan truyền khắp thế giới mạng, khiến cho nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật. Sau khi trận động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô ta qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tự như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập trên lưng và đầu của cô. Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp ở trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng người phụ nữ này vẫn có thể còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô ta đã chết. Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh.
Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng. Một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội đã cùng nhau làm việc. Họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc ở đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên. Các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình viết, nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Quý vị và các bạn thân mến! Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đọc mẫu tin trên màn hình đều không ngăn nổi dòng nước mắt. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn quý giá này sẽ được lưu lại và nó sẽ trở thành báu vật vô giá mà người phụ nữ để lại cho con trai của mình. Vì đó là bằng chứng hùng hồn cho cậu bé biết rằng người mẹ đã yêu thương cậu ta đến nỗi đã hy sinh chính bản thân mình để che chở và bảo vệ cậu ta trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và Ngài đã dùng chính cái chết của mình để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, Ngài đã không vĩnh viễn ra đi và chỉ lưu lại cho nhân loại một dòng tin nhắn, nhưng Ngài đã sống lại và tiếp tục hiện diện bên cuộc đời của chúng ta như lời Ngài đã hứa rằng, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thiên Chúa ở ngay trong tâm hồn con người, thế nhưng rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không tìm thấy Ngài như Thánh Agustino đã thú nhận. Ngài luôn ở bên con, thế mà con vất vả tìm Ngài khắp nơi. Thật ra Chúa đang sống, đang nhận ra và đang hiểu sự đau khổ, những vất vả yếu hèn của mỗi phận người trong chúng ta, vì Ngài vô cùng yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng nhận ra Thiên Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa bằng những gì nghe và thấy bên ngoài, nhưng phải bằng sự rung động từ trong trí óc và con tim, bằng sự giao cảm của hai con người thật sự yêu thương nhau. Và một khi đã tìm thấy và cảm nhận được tình yêu đó, thì điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người đó là tiếp tục cho đi tình yêu đó, chứ không giữ lại làm của riêng cho mình. Khi thật sự yêu thương ai, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui khi thấy có nhiều người khác cũng yêu thương người ấy. Cũng vậy, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy ngày càng có nhiều người yêu mến Chúa. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn được lưu lại bằng chính cái chết của người mẹ, liệu có mãi mãi là một thông điệp yêu thương mà người con sẽ mang theo trong đời sống của mình hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào chính thái độ sống và tình yêu của cậu ta đối với người mẹ của mình. Cũng vậy, qua tin mừng, chúng ta cũng biết được Chúa đã chết vì yêu thương chúng ta, và Ngài đã phục sinh và hiện diện để tiếp tục yêu thương thế gian. Thế nhưng, thế giới hôm nay đầy náo nhiệt và bận rộn, tâm hồn chúng ta cũng bị chao đảo bởi biết bao huyên náo của thú vui trần thế, có biết bao cám dỗ mời mọc chúng ta vào con đường tội lỗi, có biết bao đam mê khiến chúng ta lầm đường lạc lối, có biết bao con đường dẫn chúng ta xa lìa sự sống đời đời. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin hãy thứ tha. Xin cho chúng con vững tin vào lời Chúa đã hứa rằng, Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin hãy gọi chúng con để thức tỉnh trước những cạm bẫy của thế gian, và xin giúp chúng con luôn biết nhiệt tâm tìm kiếm Chúa như Thánh nữ Maria Magdalena. Nhờ đó, chúng con cũng trở thành sứ giả loan báo tin vui Chúa phục sinh cho trần thế này. Amen.
Trái tim con dâng lên nước nguyện tâm tình. Từ hôm nay quyết sống theo đường công chính. Trái tim con dâng lên một niềm tin kính. Giữa bao thăng trầm, đời con có dâng về Ngài. Chúa đã sống lại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.